Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ bảy tuần thánh, chương trình phát thanh đặc biệt sáng nay của chúng tôi gồm có trước hết là một thời sự với đề tài Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cử hành Chủ nhật lễ lá và Ngày Quốc tế giới trẻ lần thứ 21 với các bạn trẻ tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma, và sau đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách noi gương mẹ Maria, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, lúc 9 giờ 30 phút sáng Chủ nhật vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô Roma, Đức Thánh Cha đã chủ sự việc cử hành long trọng phụng vụ Chủ nhật lễ lá. Trước hết, Ngài đã làm phép lá và cử hành nghi thức kiệu lá để kỷ niệm biến cố Chúa Giêsu long trọng tiến vào thành Jerusalem. Tham dự cuộc cử hành này có thật đông các bạn trẻ Roma và các bạn trẻ đến từ những giáo phận khác tại Italia và từ nhiều quốc gia khác trên thế giới, nhất là nhóm bạn trẻ đến từ thành phố Colonia bên Đức và từ thành phố Sydney, Úc Châu. Để rồi, sau thánh lễ, họ lãnh nhận thánh giá Ngày Quốc tế giới trẻ từ các bạn trẻ Colonia, Đức Quốc, nơi đã cử hành Ngày Quốc tế giới trẻ vừa qua lần thứ 20 hồi tháng 8 năm 2005. Vào năm 2008, Ngày Quốc tế giới trẻ sẽ được cử hành cách long trọng tại Sydney, Úc Châu. Ngày Quốc tế giới trẻ năm nay là Ngày Quốc tế giới trẻ lần thứ 21 được cử hành cấp địa phương tại các giáo phận trên thế giới theo chủ đề Lời Chúa là đèn soi bước con đi, là ánh sáng chiếu soi con trên đường. Trong thánh lễ, liền sau bài thương khó trích từ Phúc Âm theo Thánh Marco, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời cách đặc biệt với các bạn trẻ như sau. Anh chị em thân mến, từ 20 năm qua, nhờ Đức Gioan Phaolô đệ nhị, Chúa nhật lễ lá đã trở thành một cách đặc biệt ngày của giới trẻ, ngày mà các bạn trẻ trên khắp thế giới đến gặp Chúa Kitô, vừa muốn đồng hành với Chúa tại các thành phố của họ, tại quê hương đất nước của họ, ngỡ hầu Chúa được hiện diện giữa họ và có thể thiết lập hòa bình của người trên thế giới. Nếu chúng ta muốn đến gặp Chúa Giêsu và sau đó cùng bước đi với người trên con đường người muốn, thì chúng ta cần phải hỏi, con đường mà Chúa muốn hướng dẫn chúng ta đi là con đường nào? Chúng ta đang chờ đợi điều gì từ Chúa? Và Chúa chờ đợi điều gì từ nơi chúng ta? Để hiểu điều đã xảy ra trong ngày Chủ nhật lễ lá, và để biết điều xảy ra đó có ý nghĩa gì, không những vào lúc đó mà còn cho mọi thời đại, thì ta cần lưu ý đặc biệt đến một chi tiết, và là chi tiết chìa khóa giúp các môn đệ ngày xưa hiểu được biến cố, khi các ngài, sau biến cố Chúa Phục Sinh, nhìn lại những ngày đầy rúng động vừa trải qua với một cái nhìn mới. Chúa Giêsu tiến vào thành Jerusalem, ngồi trên lưng một con lừa con. Đây là con vật thông dụng của người dân thôn quê, và là con lừa không thuộc về Chúa, nhưng được Chúa mượn dùng trong dịp này. Chúa không đến trên chiếc xe lộng lẫy của hoàng gia, cũng không cưỡi ngựa như những bậc quyền quý thế gian, nhưng trên lưng con lừa được người ta cho mượn. Thánh sử Gioan kể lại cho chúng ta biết rằng, lúc đầu các môn đệ không hiểu gì về biến cố này. Chỉ sau biến cố Chúa Phục Sinh, các ngài hiểu rằng khi làm như vậy, Chúa Giêsu đã làm trọn những lời các tiên tri đã loan báo trước. Các môn đệ hiểu rằng hành động của Chúa phát xuất từ lời Chúa và làm cho lời Chúa được nên trọn. Thánh Gioan cho biết rằng các tông đồ nhớ lại sách tiên tri Zacharia có đoạn viết như sau: Hỡi thiếu nữ Sion, đừng sợ. Này đây, vua của ngươi ngự đến ngồi trên lưng lừa. Để hiểu lời tiên tri và như thế hiểu hành động của Chúa Giêsu, chúng ta cần lắng nghe những lời tiếp sau của tiên tri Zacharia. Ngài sẽ làm cho biến mất những chiến xa khỏi Ephraim. Ngài sẽ cất đi những ngựa chiến khỏi Jerusalem. Cung tiễn chiến tranh sẽ được bẻ gãy. Ngài sẽ loan báo hòa bình cho muôn dân. Quyền thống trị của Ngài sẽ trải rộng từ biển này đến biển kia, từ con sông cho đến tận cùng trái đất. Với những lời trên, tiên tri Zacharia quả quyết ba đặc điểm về vị vua sắp đến. Trước hết, tiên tri Zacharia nói rằng, vị vua tương lai sẽ là vua của những kẻ nghèo hèn, là một người nghèo hèn giữa bao người nghèo, và để phục vụ cho người nghèo. Trong trường hợp này, sự nghèo hèn được hiểu theo nghĩa của những Anawim, những người nghèo của Thiên Chúa, những tâm hồn tin tưởng và khiêm tốn mà chúng ta gặp thấy quanh Chúa Giê-xu trong viễn tượng của mối phúc thật thứ nhất của bài giảng trên núi. Một người có thể nghèo trên bình diện vật chất, nhưng lại có tâm hồn đầy những lo toan, muốn có những của cải vật chất và quyền hành phát sinh từ sự giàu sang. Chính sự kiện người đó sống trong ham muốn và keo kiệt như vậy, chứng minh rằng, trong thâm tâm, người đó thuộc về số những kẻ giàu có. Người đó muốn đảo ngược lại việc phân phối những của cải, sao cho chính mình đạt được tình trạng của những kẻ giàu có trước. Những sự nghèo khó, theo nghĩa của Chúa Giê-xu, theo nghĩa của những tiên tri, giả thiết phải có trước hết sự tự do nội tâm. Một nội tâm đã được giải thoát khỏi mọi tham lam của cải và khỏi mọi say mê quyền hành. Đây là một thực tại cao hơn việc đơn thuần phân chia của cải theo cách khác. Việc phân chia của cải theo cách khác vẫn còn dừng lại trong lĩnh vực vật chất và làm cho con tim trở nên chay cứng hơn. Vậy, trước hết mọi sự, cần phải có sự thanh luyện con tim, mà nhờ đó con người xem việc có của cải như là một trách nhiệm, như là một trách vụ đối với kẻ khác, vừa đặt mình trước nhan Thiên Chúa và để cho Chúa Kitô hướng dẫn. Chúa Kitô đứng giàu có, đã trở nên nghèo khó vì chúng ta. Sự tự do nội tâm là điều kiện để vượt qua sự tham nhũng và keo kiệt. Đây là những gì đang tàn phá thế giới. Sự tự do như thế chỉ có thể gặp được nếu Thiên Chúa là sự giàu có của chúng ta. Sự tự do như thế chỉ có thể gặp được trong việc kiên trì thực hiện những việc từ bỏ hàng ngày. Trong đó, sự tự do được phát triển như là sự tự do đích thực. Trong Chúa Nhật Lễ Lá, chúng ta chúc tụng vị vua đến chỉ cho chúng ta biết con đường tiến đến cùng đích là Chúa Giê-xu. Chúng ta khẩn xin Chúa đem chúng ta theo với Ngài trên con đường Ngài đi. Nơi đặc điểm thứ hai, tiên tri Zacharia chỉ cho chúng ta biết rằng vị vua tương lai sẽ là vua hòa bình. Ngài làm cho biến mất những chiến xa và chiến mã. Ngài sẽ bẻ gãy những cung tiễn và tuyên bố hòa bình. Vị vua tương lai này được cụ thể hóa trong dung mạo Chúa Giê-xu qua dấu chỉ thập giá. Thập giá là cây cung bị bẻ gãy. Theo một nghĩa nào đó, thập giá như là chiếc cầu vòng mới và đích thực nối liền trời và đất, bắc lên chiếc cầu qua các vực thẳm và giữa các đại lục. Vũ khí mới mà Chúa Giê-xu đặt vào đôi tay chúng ta là thập giá, dấu chỉ cho sự hòa giải, tha thứ, và là dấu chỉ cho tình yêu mạnh hơn sự chết. Mỗi lần chúng ta làm dấu thánh giá, chúng ta cần nhớ rằng mình không nên đối lại sự bất công bằng một bất công khác, không nên đối lại bạo lực bằng một bạo lực khác. Chúng ta cần nhớ rằng chúng ta có thể thắng sự dữ chỉ bằng sự thiện, và không bao giờ dùng sự dữ để trả thù sự dữ. Đặc điểm thứ ba mà tiên tri Zacharia muốn nói đến là lời loan báo trước cho đặc tính phổ quát của nước Chúa. Tiên tri Zacharia nói rằng vương quốc của nhà vua hòa bình trải dài từ biển này sang biển kia cho đến tận cùng trái đất. Lời hứa xưa ban đất hứa cho tổ phụ Abraham và cho các tổ phụ, đến đây được thay thế bởi một viễn quan mới. Nước của vị vua thiên sai không còn là một quốc gia cố định, được tách rời ra khỏi những quốc gia khác, và do đó không thể nào tránh được việc có lập trường đối nghịch với những quốc gia khác. vương quốc của vị vua hòa bình là toàn thể trái đất, là toàn thế giới. Vượt qua mọi giới hạn, vị vua thiên sai sẽ tạo ra sự hiệp nhất giữa những nền văn hóa khác biệt. Nhìn sâu vào lịch sử kéo dài từ tiên tri Zakaria đến Chúa Giêsu, chúng ta nhìn thấy trong lời tiên tri này như đang xuất hiện từ xa xa một mạng lưới những cộng đồng thánh thể bao trọn cả trái đất, một mạng lưới những cộng đoàn kết thành vương quốc hòa bình của Chúa Giêsu từ biển này đến biển kia cho đến tận cùng trái đất. Vị vua hòa bình này đến trong tất cả mọi nền văn hóa và tại khắp nơi trên thế giới, bất cứ ở đâu, trong những căn lều cùng khổ, tại những miền quê nghèo, cũng như trong những ngôi nhà thờ chính tòa lộng lẫy. Khắp mọi nơi, Ngài vẫn là Ngài, là đấng duy nhất. Và như thế, tất cả những ai quy tụ lại trong cầu nguyện, trong sự hiệp thông với Ngài, thì cũng được hiệp nhất với nhau trong một thân thể duy nhất. Chúa Kitô ngự trị bằng việc làm cho chính Ngài trở nên bánh nuôi sống chúng ta và hiến dâng chính mình Ngài cho chúng ta. Chính bằng cách này mà vị vua tương lai xây dựng vương quốc của Ngài. Liên kết giữa Chúa Giêsu và vị vua thiên sai trở nên thật rõ ràng trong một lời kinh thánh cũ ước khác nữa. Đặc điểm của lời kinh thánh này giải thích phụng vụ Chúa Nhật lấy lá và nói lên bầu khí riêng biệt của ngày này. Đó là lời dân chúng tung hô Chúa Giêsu như sau: Hosanna, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Lời tung hô này là thành phần của nghi thức cử hành lễ liều của người Do Thái. Trong đó, các tín hữu cầm những nhành lá đi vòng quanh bàn thờ. Giờ đây, trong biến cố Chúa cởi lừa tiến vào thành Jerusalem, dân chúng cầm các nhành lá hoan hô Chúa Giêsu mà họ nhìn nhận như là đấng ngự đến nhân danh Chúa. Cách nói đấng ngự đến nhân danh Chúa từ lâu đã trở thành lời nói về đấng thiên sai. Nơi Chúa Giêsu, dân chúng nhìn thấy đấng thật sự đến nhân danh Chúa và là đấng mang sự hiện diện của Thiên Chúa đến giữa họ. Lời tung hô nói lên niềm hy vọng của dân Israel. Lời tung hô Chúa Giêsu khi Chúa tiến vào thành Jerusalem quả thật đã trở thành trong giáo hội, trở thành lời tung hô đấng trong bí tích thánh thể đến gặp chúng ta trong cách thức mới. Với lời tung hô Hosanna, chúng ta chào đấng bằng thân thể và bằng máu mình đã mang vinh quang của Thiên Chúa đến trên trần gian. Chúng ta chào đấng đã ngự đến, nhưng vẫn còn luôn là đấng sẽ phải đến trong tương lai. Chúng ta chào đấng trong bí tích thánh thể luôn ngự đến với chúng ta nhân danh Chúa, vừa liên kết mọi nơi trên thế giới lại trong hòa bình của Thiên Chúa. Kinh nghiệm về đặc tính phổ quát này kết thành phần thiết yếu của bí tích thánh thể. Vì Chúa ngự đến, chúng ta hãy bước ra khỏi những tinh thần riêng biệt loại trừ và hãy bước vào trong cộng đoàn to lớn của tất cả những ai cử hành bí tích thánh thể. Chúng ta hãy bước vào trong vương quốc hòa bình của Chúa và một cách nào đó trong Chúa, chúng ta hãy chào tất cả anh chị em chúng ta, những kẻ mà Chúa ngự đến để phục vụ cho, vừa nhắm thiết lập một vương quốc hòa bình với một thế giới đang bị phân rẽ. Tất cả ba đặc điểm trên, như được tiên tri Zakaria loan báo, sự nghèo cùng, hòa bình và tính cách phổ quát, đều được tóm lại trong dấu thánh giá. Chính vì thế, thật là có lý, việc thánh giá trở thành trung tâm của ngày quốc tế giới trẻ. Đã có một thời, và hiện nay chưa hoàn toàn kết thúc. Trong đó, người ta chối từ Kitô giáo bởi vì người ta chối từ thập giá. Người ta cho rằng thập giá nói đến hy sinh, rằng thập giá là dấu chỉ cho việc chối bỏ sự sống. Còn phần chúng ta, thì chúng ta lại muốn một cuộc sống trọn đời, không bị giới hạn, không phải từ bỏ. Chúng ta muốn sống, chúng ta không muốn gì khác hơn là sống. Chúng ta không chấp nhận mình bị giới hạn bởi những mệnh lệnh và những điều cấm đoán. Chúng ta muốn sự phong phú và sự trọn đầy. Người ta đã từng nói, và hiện vẫn còn nói như thế. Tất cả những lời trên xem ra có sức thuyết phục và hấp dẫn. Đây là ngôn ngữ của con rắn nói với chúng ta rằng, đừng lo sợ, hãy an tâm ăn hết mọi cây trái trong vườn. Tuy nhiên, Chúa Nhật Lễ Lá nói với chúng ta rằng, lời thưa vâng đích thực là chính thập giá, và rằng thập giá là cây thật sự ban cho chúng ta sự sống. Chúng ta không gặp được sự sống bằng cách chiếm giữ sự sống, nhưng bằng cách cho đi sự sống. Tình yêu là cho đi chính mình. Chính vì thế mà tình yêu là con đường của sự sống đích thực, được biểu tượng bởi thập giá. Ngày hôm nay, thập giá, trung tâm của Ngày Quốc tế Giới Trẻ, đã được tổ chức tại Colonia, giờ được trao cho phái đoàn khác để bắt đầu cuộc hành trình đến Sydney, Úc Châu, nơi mà vào năm 2008, giới trẻ thế giới sẽ quy tụ lại với nhau lần nữa quanh Chúa Kitô, để cùng với Chúa xây dựng vương quốc hòa bình. Từ Colonia đến Sydney, đây là một cuộc hành trình qua các đại lục và các nền văn hóa, một cuộc hành trình xuyên qua một thế giới bị rạn nứt và bị bạo lực hành khổ. Đây là cuộc hành trình được diễn tả bằng biểu tượng đi từ biển này đến biển khác, từ con sông này cho đến tận cùng trái đất. Đây là cuộc hành trình của Đấng, trong dấu chỉ của thập giá, ban cho chúng ta sự bình an và biến đổi chúng ta thành những kẻ mang đi khắp nơi sự hòa giải và bình an của Chúa. Tôi cảm ơn các bạn trẻ, những kẻ mà giờ đây sẽ mang thập giá này qua các nẻo đường thế giới. Trong thập giá này, chúng ta có thể chạm đến mầu nhiệm Chúa Giêsu. Chúng ta hãy cầu xin Chúa, Ngõ Hầu Chúa cũng đồng thời chạm đến chúng ta và mở rộng con tim chúng ta ra. Để rồi, nhờ sống theo thập giá Chúa, chúng ta trở thành những sứ giả của tình yêu và hòa bình của Người. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ Chủ Nhật Lễ Lá vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Sau thánh lễ là nghi thức phái đoàn các bạn trẻ Đức do Đức Hồng Y Meissner, Tổng giám mục Colonia hướng dẫn, trao thánh giá Ngày Quốc tế Giới Trẻ cho phái đoàn 70 bạn trẻ đến từ Sydney, Úc Châu, do Đức Hồng Y George Bell hướng dẫn. Theo chương trình thì trước hết, thánh giá Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ được rước qua các quốc gia Phi Châu từ bây giờ cho đến tháng 2 năm 2007. Tháng 2 năm 2007, thánh giá sẽ đến Châu Đại Dương, rồi đến 28 giáo phận tại Úc Châu, cho đến ngày 15 tháng 7 năm 2008 thì sẽ được rước đến Sydney, Úc Châu, địa điểm cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 22, từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 7 năm 2008, với ước lượng sẽ có 1 triệu bạn trẻ tham dự biến cố này. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, và tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế cũng do Mai Hương trình bày.
Tình yêu mạnh hơn sự chết. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong chuyện tử tế nhân ngày thứ bảy tuần thánh này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong 56 năm cuộc đời của ông, Adolf Hitler đã sát hại 6 triệu người Do Thái và gây đau thương tăng tốc cho không biết bao nhiêu triệu người khác. Nhưng trong địa ngục của hận thù ấy, người ta vẫn còn thấy được những đóa hoa của yêu thương. Có khi thắp lên được một tia sáng lửa yêu thương ấy, lại chỉ là một con người vô danh. Đó là trường hợp của người lính binh nhì tên là Joseph Schulz trong quân đội Đức Quốc xã. Joseph Schulz là một người lính Đức được gửi đến năm tư liền sau khi nước này bị Đức Quốc xã xâm chiếm. Anh là một người lính trẻ có kỷ luật và trung thành với tổ quốc. Một ngày nọ, viên trung sĩ gọi tên của 8 người lính, trong đó có anh. tất cả đều nghĩ rằng họ được giao công tác đi tuần tiểu. Họ đến trình diện trước mặt viên trung sĩ chỉ huy và được lệnh đi đến một ngọn đồi. Họ vẫn chưa biết sẽ làm gì. Tại ngọn đồi, 8 người năm tư gồm 5 người đàn ông và 3 phụ nữ bị trói tay đang chờ đợi họ. 8 người lính Đức Quốc xã đã hiểu được ngay sứ mệnh được ủy thác cho họ. 8 người lính Đức đứng sắp hàng trước mặt 8 người năm tư. Khi viên trung sĩ vừa hô 2 tiếng chuẩn bị, thì tất cả 8 người lính đều lên cò súng và nhắm thẳng vào các tội nhân. Thình lình, một cây súng được thả rơi xuống đất, đánh tan sự thinh lặng nặng nề đang bao trùm pháp trường. Viên trung sĩ và 7 người lính khác, cũng như 8 người tứ tội năm tư, đều hướng nhìn về phía Joseph Schultz. Anh từ từ rời bỏ hàng ngũ và đi về phía những người sắp bị xử bắn. Viên trung sĩ gọi anh trở lại, nhưng anh vẫn bước tới, với những bước thật cương quyết, và tiến về phía các tử tội, nắm tay họ và quay về phía các lý hình. Pháp trường chìm trong thinh lặng một hồi lâu. Bỗng viên trung sĩ ra lệnh bắn. Những tiếng súng chát chúa nổ vang, và binh nhì Joseph Schultz ngã gục bên cạnh 8 người năm tư. Máu của anh chan hòa với máu của họ. Khi thu dọn pháp trường, người ta tìm thấy trên thi thể anh một mẫu giấy có ghi chép những lời được trích từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho các tín hữu Corinto đoạn 13 như sau. Tình yêu không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Tình yêu tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả. Tình yêu mạnh hơn sự chết. Chắc chắn, chỉ vì tin tưởng một cách mãnh liệt như thế, mà người binh nhì Joseph Schultz đã liều mình đứng vào hàng ngũ các tử tội. Trong những ngày tuần thánh vừa qua, các tín hữu Kitô trên khắp thế giới đã chiêm ngắm và sống lại cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Và đặc biệt trong ngày thứ bảy tuần thánh hôm nay, họ cùng chịu mai táng với Ngài trong mồ. Thập giá của thất bại, ngôi mồ của bất lực. Đó là cái nhìn thông thường của loài người. Quả thật, với những người ngoài Kitô giáo, với những người mà sự thành công và thịnh vượng là những giá trị cao nhất trong cuộc đời, thì quả thật, đề cao và tôn thờ một con người đã bị treo trên thập giá một cách nhục nhã và bị chôn vùi trong ngôi mộ như bất cứ con người nào khác, quả là một điều ngu xuẩn. Những người Hy Lạp vốn đi tìm lẽ khôn ngoan dựa trên lý trí và sự hiểu biết, đã từng xem cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá là điều ngu xuẩn nhất. Còn đối với những người Do Thái, thì cái chết ấy chỉ là phần số dành cho những kẻ yếu nhược mà thôi. Ông tổ của chủ thuyết vô thần là Nietzsche cũng đã từng gọi các nhân chứng được Kitô giáo đề cao là những đặc tính của thú vật. Nhưng trong ánh sáng mặc khải, chúng ta biết rằng ngôi mộ trống mà các tín hữu Kitô chiêm ngắm trong ngày thứ bảy tuần thánh không phải là một dấu chấm tận cùng của vĩnh viễn, và cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá cũng không phải là một thất bại hay ngu xuẩn. Với cái chết trên thập giá, Chúa Giêsu đã chứng minh rằng Ngài đã thực sự chiến thắng, và tình yêu mạnh hơn sự chết. Quả thật, trên thập giá, Ngài đã chiến thắng tội lỗi, sự dữ, hận thù và chết chóc, vốn là những sức mạnh khủng khiếp nhất đối với con người. Không có cái chết nào hào hùng hơn cái chết của người hy sinh mạng sống vì người khác. Người binh nhì Joseph Schultz đã nắm bắt được chân lý ấy. Từ 2000 năm qua, biết bao nhiêu người đã chứng minh điều đó. Thập giá là phát minh bỉ ổi nhất trong lịch sử nhân loại. Nhưng kể từ khi Chúa Giêsu đã biến nó thành khí cụ của tình yêu, thì mãi mãi các tín hữu Kitô đón nhận nó như biểu trưng của tình yêu và lẽ sống. thập giá đã trở thành niềm vinh dự của họ. Đối với các tín hữu Kitô, thập giá cũng trở thành thước đo giá trị con người. Thật ra, cái thước đo ấy vốn cũng tiềm ẩn trong lương tâm con người và trong bất cứ nền văn hóa hay Kitô giáo nào, lấy con người làm gốc và xem tình yêu như chân lý tối thượng trong cuộc sống. Từ trong bản năng, dường như con người vẫn đề cao thập giá, nghĩa là xem trọng bất cứ ai dám sống chết vì tình yêu và sự thật. Ở đâu và thời đại nào, nhân loại cũng cảm thấy cần có những con người không chấp nhận bị mua chuộc bởi bất cứ quyền lực nào trên trần gian này. Ở đâu và thời đại nào, nhân loại cũng đánh giá cao những con người trọng danh dự và lời hứa của mình. Ở đâu và thời đại nào, nhân loại cũng khâm phục những người trọng nhân cách hơn tiền của. Ở đâu và thời đại nào, nhân loại cũng ngưỡng mộ những con người dám liều ngay cả mạng sống của mình. Những con người không bán sự lương thiện để thỏa hiệp. Những con người không sử dụng dối trá và lường gạt để đạt cứu cánh. Những con người không sợ xấu hổ khi đứng lên bên vực sự thật và ngay cả lội ngược dòng đời. Thế giới đang cần những con người như thế. Thế giới đang cần những con người trung thành với bạn hữu khi thịnh vượng cũng như lúc gặp gian nan. Thế giới đang cần những con người dám nói không khi mọi người xung quanh đều vì thỏa hiệp mà gật đầu tán thành. Trong đáy thẳm của lương tâm, nhân loại vẫn ngước nhìn lên những con người như thế. Lương tâm nhân loại phải ngước nhìn lên mới thấy họ, bởi vì họ thường bị treo lên thập giá ở một nơi không ai muốn nhìn thấy. Nhưng ngày nay, khi tiếng nói của lương tâm đã bị bóp nghẹt hay chà đạp, mỗi người mà chúng ta chạy theo hoàn toàn trái ngược với những con người bị treo trên thập giá. Chúng ta chạy theo những con người sẵn sàng bán mình để đạt được mục đích của họ. Chúng ta bắt tay với những kẻ dối trá. Chúng ta thỏa hiệp với những kẻ có thế lực trong tay. Chúng ta hùa theo những kẻ chỉ nói chuyện bằng dùi cui bán súng. Tiếng nói của lương tâm thường đơn độc. Sống cho ra người, đòi hỏi phải lội ngược dòng đời. Tuần Thánh là tuần lễ thánh thiêng nhất của người tín hữu Kitô. Thánh thiêng nhất bởi vì nó mời gọi con người trở về với sự ưu việt của thánh thiêng trên phàm tục, của hy sinh trên ích kỷ, của lương thiện trên gian dối, của sự thật trên dối trá, của tình yêu trên hận thù, của nhân cách trên tha hóa. Tụ trung, tuần thánh mời gọi các tín hữu Kitô sống cho ra người hơn. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp tập sách Chị Madeleine và Đoàn Tiểu Muội Chúa Giêsu. Chúng ta đọc đến giai đoạn 1980-1983. Trong thời gian chuẩn bị Tổng Công hội, chị Madeleine đã viết từ Regenbrunn một lá thư đề ngày 29 tháng 6 năm 1981 cho tất cả các tiểu muội giữa hai chuyến đi sang các nước cộng sản như sau. Tôi không có hoài bão nào khác hơn là thực hiện một công trình yêu thương. các chị là những người đã dấn thân với tôi trong cùng một đường hướng. Bây giờ chính các chị, mỗi người phải tiếp tục công trình yêu thương đó, với ý thức là công trình này không thuộc sở hữu chúng ta, nhưng là của giáo hội. Với ơn Chúa, chúng ta hãy xây dựng huynh đoàn mỗi ngày một tốt đẹp hơn, nghĩa là càng ngày càng đúng với thánh ý Chúa. Trong một thế giới đang bị xâu xé bởi bạo lực và ghen ghét, ước gì tại khắp nơi, huynh đoàn là một ánh sáng nhỏ, nơi mà những ai đang thất vọng vì thiếu tình thương có thể tìm đến để phục hồi hy vọng. Trích nhật ký ngày 4 tháng 7 năm 1981. Trong lúc Tổng Công hội đang diễn tiến, thì có tin từ bộ các tu sĩ yêu cầu biên soạn lại bản hiến chương dòng cho xúc tích hơn. Một nhóm các tiểu muội thuộc nhiều nước khác nhau được bổ nhiệm cộng tác với chị Madeleine trong công việc soạn thảo này. Nhưng đức cha De Provenceres nghĩ rằng, bản hiến chương đầu tiên do chính chị Madeleine viết phải được giữ lại như bản quy luật đời sống của các tiểu muội, vì đó là công trình của cả đời chị. Ngày 2 tháng 6 năm 1984, đức cha De Provenceres mất tại Lutube, Aix-en-Provence. Ngài đã làm giám mục tại đây từ năm 1945. Ngay sau khi được bổ nhiệm trong giáo phận này, Ngài đã hoàn toàn đảm nhận trách vụ về công cuộc sáng lập huynh đoàn. Chị Magdalene viết như sau: Ngài tỏ ra là một người cha, một vị cố vấn, luôn biết khuyến khích nâng đỡ. Ngài đã bảo vệ huynh đoàn như một cây non còn yếu kém. Ngài yêu thương bên vực nó. Ngài giúp nó tăng trưởng bằng cách thông qua các việc làm táo bạo của chúng ta. Với bản tính điềm đạm, thư thái và khiêm nhu, Ngài gợi sự tín nhiệm. Không có gì làm Ngài hoảng sợ. Các tiểu muội sống dưới liều, sống trên xe roulot chạy khắp nẻo đường. Tiểu muội sống trong tù. Các huynh đoàn chỉ dọn vẹn có một tiểu muội vừa khấn tạm và một thỉnh sinh. Các chuyến đi hàng năm sang các nước Đông Âu, bản hiến chương mà Ngài không ngừng kỹ lưỡng duyệt lại với tôi trong vòng ít nhất 20 năm trời. Trích thơ đề ngày 20 tháng 6 năm 1984. Đó là mối tương quan giữa đức cha Provenceres và huynh đoàn tiểu muội Chúa Giêsu. Và sau đây là chứng từ của cha Voyom. Chị Madeleine và tôi đã tìm được nơi Ngài sự nâng đỡ của một vị cố vấn và linh hướng, quả thực được sự khôn ngoan của Thiên Chúa soi sáng. Có những lúc mà công trình của Thiên Chúa phải được phát sinh từ chính sự khôn ngoan này, bất chấp mọi thái độ thận trọng của con người. Không bao giờ, ngay cả trong những giây phút khó khăn nhất, mà lòng tín nhiệm và sự nâng đỡ của Ngài lại thiếu vắng cho chúng tôi. Trích bài giảng của cha Voyom, ngày 5 tháng 6 năm 1984. Đức cha De Provenceres cũng đã nâng đỡ sự khai triển của nhiều nhóm phát xuất từ tinh thần anh sạc là, và đã giúp tất cả hợp thành một hiệp hội gia đình thiêng liêng anh sạc là. Năm 1959, nhân ngày lễ mừng 20 năm thành lập huynh đoàn, đức cha nói với các tiểu muội rằng: Tôi muốn nhắc cho các chị nhớ rằng huynh đoàn giống như một lâu đài bằng giấy. Mỗi phần tử thật mỏng giòn, nhưng hợp chung lại lâu đài có thể đứng vững, vì nó dựa trên sự nâng đỡ của hài nhi Giêsu. Nếu các chị vẫn luôn luôn thật nhỏ bé, Chúa sẽ tiếp tục làm tất cả. Các chị biết rằng giữ được thái độ bé mọn là điều rất khó. Chấp nhận mình không có gì hết, không có gì khác để trao tặng ngoài nụ cười. Hoặc đức cha còn nói như sau: Các chị hãy thật nhỏ bé. Đối với tôi, đặc điểm chính của ơn gọi tiểu muội là tinh thần thơ ấu, là khả năng cảm thức về hài nhi Giêsu dưới khía cạnh mà các chị đã học biết được. Những năm cuối cùng của chị Madeleine. Chị Madeleine dành một phần thời gian trong năm cho các chuyến du hành, phần còn lại chị ở Roma. tại Trifontane, chị Madeleine sống giữa các tiểu muội. Nơi đây, chị biết hết mọi xó kẻ vì chính chị đã dự kiến kế hoạch xây cất và đã bố trí mọi sự trong từng chi tiết. Mọi cơ hội đều tốt để tất cả tụ họp quanh chị. Vào những dịp lễ và những buổi hội hàng tuần, các tiểu muội họp nhau bên cạnh chị như trong một gia đình. Đây là lúc chị cho biết tin tức khắp nơi và hỏi thăm tin tức các chị em, đọc một bài báo hoặc bắt đầu một cuộc đối thoại. Biết bao lần những lời đối đáp bộc phát của chị đã tạo nên một bầu khí vô cùng vui tươi thoải mái. Các tiểu muội cũng có thể đến gặp riêng chị trong phòng làm việc rất nhỏ nhưng rất thứ tự ngăn nắp. Trong phòng này, chị mài miệt biên soạn bản hiến chương dòng, viết nhật ký và trả lời thư tín. Với một nhóm tiểu muội, chị làm việc thâu đêm để xuất bản 9 cuốn sách về lịch sử Vinh Đoàn. Trong nhà nguyện, chiếc ghế nhỏ của chị được đặt ở một góc gần phòng thánh. Trong khuôn viên Trefontane, người ta có thể gặp chị đang chuyện trò với các bác thợ hay các bà mẹ của các tiểu muội đang cư ngụ tại đây, hoặc với các đồng nghiệp các tiểu muội làm việc tại khu vực giải trí Luna Park. Có biết bao chi tiết, khi thật cảm động, lúc thật vui nhộn, mà các tiểu muội và những ai đã gặp chị tại Trefontane trong những năm cuối này còn ghi nhớ về chị. Cử chỉ đơn sơ ký thác, cũng như tính tình cởi mở vui tươi tiếp đón của chị, thường làm mọi người phải rung cảm, nhưng đặc biệt nhất là thái độ hiện diện của chị đối với từng cá nhân và từng biến cố xảy ra trên thế giới. Thiết lập huynh đoàn tại các quốc gia sau bức màn sắt và màn tre là điều chị Madeleine mơ ước cho đến giây phút cuối cùng. Một trong những điều chị còn hối tiếc là huynh đoàn chưa có mặt tại Bắc Hàn. Từ năm 1956, một số tiểu muội đã hiện diện trong các nước Đông Âu. Để quỹ lạo họ, bất chấp tuổi già sức kém, mỗi năm chị đều thực hiện các chuyến đi qua bên kia với chiếc sao sẹt. Chuyến đi cuối vào năm 1989, chỉ 3 tháng trước khi chết, là chuyến đi qua Liên Xô. Dần dần, chị thấy tình hình bớt căng thẳng và chính sách đổi mới cho phép cử hành các nghi lễ mừng 1000 năm nước Nga được rửa tội. Và vào đúng ngày lễ an táng chị, vách tường Bá Linh sụp đổ. Chúng tôi sẽ đọc tiếp vào thứ Bảy tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, là người ai trong chúng ta cũng có ít nhiều những khuyết điểm lỗi lầm, vì thế nên cần được sửa chữa, điều chỉnh để cuộc sống của chúng ta ngày càng trở nên hoàn thiện hơn, đúng như lời Chúa mời gọi. Các con hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Ơn gọi và nhiệm vụ sống toàn thiện ấy cũng bao gồm một bổn phận rất tế nhị, khó chu toàn và đón nhận. Đó là yêu thương sửa lỗi cho nhau. Nó khó và tế nhị vì ai trong chúng ta cũng thích được ca ngợi, khen tặng, đề cao, chứ không ai muốn bị sửa dạy của trách. Nhưng yêu thương nhau thật thì cũng cần phải có can đảm, nhắn nhủ, cảnh cáo, sửa bảo nhau. Điều này đúng và cần thiết đối với những thành phần của một gia đình bé nhỏ. Nó lại càng đúng và cần thiết hơn đối với các thành phần của gia đình lớn hơn là dòng tu. Trong tinh thần của lời mời gọi nên hoàn thiện và nên thánh đó, những giờ hội kiểm thảo là những giờ thánh hóa lẫn nhau một cách chân thành với tình yêu thương huynh đệ thắm thiết, và cũng là dịp quý báu để thông cảm giữa các bề trên với bề dưới và giữa các anh chị em với nhau. Nhưng nó chỉ là giờ thánh hóa khi mỗi thành phần cộng đoàn tham dự với tinh thần khiêm tốn, cầu tiến và phục thiện. Nếu không, giờ kiểm thảo sẽ trở thành một cực hình vì mất hết sự cao quý và ý hướng thánh thiện, khiến cho mọi người cảm thấy sợ hãi trước khi hội, âu lo đang khi hội và chán nản thất vọng sau khi hội. Trạng thái ngạt thở ấy do sự tự ái, do tính kiêu căng của mỗi người, cộng thêm với hoạt động của thần dữ gây ra. Đáng lẽ ra vì yêu Chúa, vì chân thành đáp trả lời Chúa mời gọi trở nên hoàn thiện như Cha trên trời, bạn phải khiêm tốn nhường nhịn các anh chị em khác, đoán ý lành cho nhau và bênh đỡ nhau cho tâm hồn được cởi mở, được an ủi thiêng liêng trong tình yêu gia đình tu viện. Chứ sao lại muốn cho các anh chị em khác phải đau khổ và lép vế hơn mình? Đáo giang tùy khúc, nhập gia tùy tục, ông bà mình vẫn dạy thế. Khi tự nguyện gia nhập một dòng tu và tự ý chấp nhận trở thành chi thể của đại gia đình mới là cộng đoàn dòng tu, bạn chấp nhận hiến pháp, tục lệ, đặc sủng và tinh thần của dòng. Không cần phải đợi đến ngày tuyên khấn, bạn cũng hiểu ngay được sự thật sơ đẳng này. Đó là trong cuộc sống chung, không phải ai muốn làm gì, nói gì, muốn sống và hành xử ra sao cũng được. Cuộc sống nào, nghề nghiệp nào, ơn gọi nào cũng có những quy luật tối thiểu của nó. Và khi luật tối thiểu đó không được tuân giữ, thì việc lưu ý, cảnh cáo, sửa sai là điều bình thường, đương nhiên và cần thiết thôi. Chính vì thế, là người tự nguyện sống đời thánh hiến, bạn lại càng phải biết đón nhận sự sửa dạy của các vị hữu trách và ý kiến của các anh chị em khác với tinh thần đức tin và lòng biết ơn. Thường lúc chúng ta được tín nhiệm, yêu thương, khỏe mạnh, làm việc thành công, không ai động đến, thì chúng ta ngoan ngoãn, dễ thương, sốt sắng, phấn khởi và có vẻ bé nhỏ, vui tươi, lý lắc và thân cận các bề trên lắm. Nhưng khi chúng ta bị động đến, hoặc do các anh chị em khác, hoặc do các vị có trách nhiệm, hoặc công việc gặp trục trặc thất bại, khi bệnh tật, ít được tín nhiệm, được sửa dạy, bị cảnh cáo, được chỉnh chung riêng, âm thầm hay công khai, hay là không đạt được điều mình thích, thì chúng ta dễ tỏ thái độ, dễ buồn nản, buông xuôi, xa lánh bề trên và các anh chị em khác. Chúng ta lấy cớ là mình phải âm thầm, phải ẩn khuất, phải tự rút lui vào bóng tối, không nên đưa mình ra quá, và nhiều lý do coi vẻ chính đáng thánh thiện. Rồi chúng ta khéo léo chữa mình, thanh minh đủ kiểu, với đủ mọi thứ người, mà không chịu nhận rằng đó là do tự ái mình quá cao, nó bị đụng, nên sưng vù lên, đau đớn, và rên rỉ suýt xoa đó thôi. Nói chung phần đông, khi chúng ta sống trong các chi dòng, bề trên địa phương khó mà động đến chúng ta lắm và không thể dễ dàng góp ý sửa bảo chúng ta. Hơi oan uổng một chút là chúng ta đau khổ chữa mình và thay đổi thái độ, khiến cho các bề trên phải dè dặt và lo lắng nể sợ. Nhưng như thế, đâu phải là bé nhỏ, hiền lành, dễ tính. Linh đạo ấu thơ, con đường thơ ấu thiêng liêng đòi buộc chúng ta phải cố gắng tập trở nên như con trẻ. Ai cũng có quyền sửa dạy nó, cha mẹ, anh chị em hay người lớn nào cũng được. Nó chịu hết, nó đón nhận hết, nó kính sợ vâng theo. Chỉ có con mắt đức tin mới làm cho chúng ta nhận định và sống được như trẻ thơ mà không giận hờn, trốn tránh, nghĩ ngợi vì cha mẹ sửa phạt nó. Thật ra nếu muốn làm việc thành công và hữu ích cho dòng, bạn hãy biết lắng nghe những ý kiến xây dựng hay những sửa chữa của các anh chị em khác, và nhất là của các vị có trách nhiệm trong dòng. Phải tỏ ra sẵn sàng và biết ơn khi được các bề trên và các anh chị em khác động đến bằng cách sửa sai cho bạn. Và cũng đừng tưởng rằng khi các bề trên và các anh chị em khác không động đến bạn là bạn tốt lành đâu. Vì thế, hãy vui lòng để cho các anh chị em khác dễ dàng nhắc bảo, góp ý, đề nghị với bạn, thì công việc cũng như đời sống thánh thiện của bạn mới kết quả đẹp đẽ như ý Chúa muốn. Muốn được như thế, trước hết bạn nên nhìn ra, nhìn đúng và chấp nhận khuyết điểm của mình. Đó là điều đáng kể, nếu không nói là điều kiện đầu tiên giúp cải tiến. Vì khi đó, việc sửa đổi sẽ dễ dàng hơn. và như thế là đã tiến được một bước khá dài trong nỗ lực cải thiện rồi. Vì thế hãy can đảm nén lòng đón nhận lời sửa dạy, nhắc bảo, dù dưới hình thức nào, dù bởi các anh chị em khác hay bởi bề trên của bạn. Cũng như xưa, Chúa đã dùng các ngôn sứ để cai trị, sửa dạy và yêu thương an ủi dạy dỗ dân Chúa thế nào, thì ngày nay, Ngài cũng dùng vị sáng lập hay một số các cộng sự viên của vị ấy để trợ giúp bạn như vậy. Để sửa trị những điều không đẹp, không trọn lành, để dạy vẽ những đức tính trong lĩnh vực tự nhiên như sống cao thượng, yêu sự thật, trọng trách nhiệm, tôn trọng quyền lợi của kẻ khác, sống vị tha xả kỷ, không ưa nịnh hót, bình tĩnh, thích làm ơn, mau tha thứ, trọng lời hứa, biết dùng người, sống tình huynh đệ chân thành. Trong phạm vi siêu nhiên, các vị ấy thôi thúc bạn sống đồng nhất với Chúa Giêsu ấu thơ, con Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm. Vâng, bạn hãy luôn nhìn vào Chúa Giêsu bé thơ cưng yêu của mẹ Maria, bạn sẽ thấy rằng Thiên Chúa đấng toàn năng vô biên, thánh thiện tuyệt đối, khôn ngoan vô cùng và yêu thương vô hạn, đã tự nguyện làm người sống giữa loài người chúng ta là những thụ tạo hèn hạ bé nhỏ trước thánh nhan Ngài. Thế mà đứng trước những nhận xét của kẻ lành người dữ, Chúa Giêsu đã chấp nhận tất cả với một thái độ hiền từ yêu thương. Người ta gọi là Chúa, là Thầy nhân lành, khen Chúa thông minh, nói hay, có quyền phép trên tử thần, sóng gió và bệnh tật. Nhưng người ta cũng gọi Chúa là người mê ăn uống, giao du với kẻ tội lỗi, bị quỷ ám, ăn nói chói tai, lộng ngôn, lỗi phạm luật lệ. Họ khinh chê Chúa là con nhà thường hèn, con ông thợ mộc, con bà Maria mà mọi người đều quen biết. Chúa nhận tất cả, không phải vì Chúa có những cái họ gán cho Ngài, nhưng là để tưởng thưởng những người có thiện chí và có tinh thần của Thiên Chúa, và cũng tìm nhận ở đó những sự rồ dại, yếu kém và cả tâm địa không tốt lành của những người nhìn xem Chúa nữa. Vì vậy, theo gương Chúa, bạn hãy là con trẻ trước mặt Thiên Chúa, các bề trên và toàn thể các anh chị em khác cùng dòng. Hãy bình tĩnh chấp nhận những điều các anh chị em khác nhận xét về bạn để trở nên đứa con bé nhỏ thật của Thiên Chúa và hội dòng. Hãy tin tưởng vững chắc nơi tình yêu thương của Thiên Chúa. Hãy tin tưởng nơi lòng yêu thương quý mến của các bề trên. Hãy tin ở sự chân thành của các anh chị em khác. Nếu những nhận xét ấy không đúng với tâm trạng của bạn, thì cũng đúng với tâm trạng của họ. Qua đó, nhờ các vị hữu trách hướng dẫn, bạn sẽ biết cách tự chỉnh đốn đời sống, chỉnh bị đường lối phục vụ cho tốt đẹp hơn và lôi kéo được mọi phúc lành của Thiên Chúa và cả thiên đàng. Hãy kính cẩn biết ơn, ghi nhận tất cả bằng trái tim hoàn toàn cậy tin chân thành của một trẻ nhỏ thật ngoan hiền và thật dễ thương. Hãy dốc tâm trung thành sửa đổi và tu luyện để mỗi ngày cuộc sống của bạn càng sát khít với Chúa Giêsu ấu thơ, lý tưởng chọn hảo của bạn. Đừng bao giờ tháo lui bỏ cuộc, nhưng cứ nhiệt tình sống với Chúa, kính yêu Chúa và kiên trung cách vững vàng, bền bỉ, trong cuộc sống cố gắng trở nên cho cha má trên trời, một con trẻ ngây thơ, và đặt mình chỉ là một em bé hoàn toàn ngoan ngoãn dưới quyền của các vị hữu trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Du khách có dịp đến Roma đều không thể không biết đến nhà ga xe lửa trung ương nằm ngay tại trung tâm thành phố. Nơi đây, ngoài những du khách và dân chúng tấp nập lên xe buýt, xuống tàu lửa, vào xe điện ngầm, còn là nơi tụ họp và cũng là chốn cư ngụ của hàng ngàn người ngoại kiều vô nhà cửa, vô nghề nghiệp, những người hành khất ăn xin và cả các băng đảng nữa. Họ thuộc đủ mọi màu da tiếng nói. Phần lớn là những người bất hạnh, thất vọng, sống vất vưởng qua ngày. Trên gương mặt họ, điểm vẻ mệt mỏi, tâm hồn mang nặng nỗi buồn thương gia đình, nhớ quê hương. Râu dài, tóc dính cục, quần áo rách rưới, mắt lờ đờ, có khi đỏ ngầu và nạc mùi rượu, mùi thuốc. Không những họ cần tiền và cơm ăn áo mặc, nhưng hơn thế nữa, họ cần chút tình thương, lòng nhân đạo, niềm cảm thông và một lời an ủi, khích lệ, chỉ dẫn để tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống. Thế nhưng, có lẽ đó lại chính là điều khách qua đường ít ai nghĩ tới. Ngoài những cặp mắt liếc nhìn họ với vẻ khinh bỉ và mau chân xa tránh. Trong số những người bất hạnh nói trên, có một chàng thanh niên trẻ tuổi mà nhiều người đã không khỏi ngạc nhiên chú ý tới. Một thanh niên vô danh, trạc tuổi 18, tóc dài buộc túm đuôi ngựa bằng một sợi dây thun, quần áo bẩn thỉu, thường lang thang giữa những người bất hạnh với vẻ ta đây. Vào những lúc túng cực, đói lạ, cô đơn và buồn chán, cậu thường rút trong túi ra một mảnh giấy gấp nhăn nhó và lấm bẩn. Cậu cẩn thận mở mảnh giấy ra, chăm chú đọc hàng chữ viết trên đó, rồi cẩn thận gấp lại và bỏ vào túi. Có khi anh ta lại còn kính cẩn hôn mảnh giấy đó, hoặc đặt nó trên trán, hoặc áp nó vào ngực trước khi cất nó lại trong túi áo. Mảnh giấy đó là báu vật duy nhất của cậu, và xem như còn là gói linh dược cho cậu nữa. Bởi vì sau mỗi lần đọc xong mảnh giấy đó, như được sự khích lệ lạ thường, cậu vươn vai, đứng thẳng người và lấy lại can đảm tiếp tục lê bước lang thang đó đây. Thấy vậy, có người hiếu kỳ đến gần gợi chuyện và hỏi cậu, có gì lạ thường trên mảnh giấy đó? Tất cả chỉ vọn vẹn có một hàng chữ viết: cánh cửa nhỏ luôn mở và chờ đợi con. Đó là mảnh giấy mẹ cậu đã bỏ vào túi áo cậu ngay cậu tức giận vùng vằng bỏ nhà ra đi. Hàng chữ viết đó diễn tả lòng nhân từ tha thứ của cha mẹ cậu và sự luôn sẵn sàng đón nhận bất cứ ngày nào cậu biết hối tỉnh và quay trở về với gia đình. Thế rồi, vào một đêm tối trời mưa tầm tã, cậu quyết định lên đường trở về nhà. Thấy đèn đã tắt và mọi người trong nhà đang yên giấc, cậu không đi vào cửa trước, nhưng chui qua hàng rậu sau vườn. Ngước mắt nhìn lên, thấy cửa sổ phòng của cậu vẫn còn rộng mở. Cậu liền trèo qua cửa sổ và lặng lẽ lên giường ngủ. Sáng hôm sau, ánh bình minh xuyên qua cửa làm cậu giật mình thức giấc. Vừa mở mắt ra, cậu thấy mẹ cậu đã đứng sẵn bên giường từ lúc nào rồi. Không một lời nói, hai cặp mắt nhìn nhau đẫm lệ. Trong im lặng, hai mẹ con siết chặt nhau trong vòng tay với tất cả tình thương mến. Quý vị và các bạn thân mến, vòng tay của người con trở về sau những ngày tháng dài xa cách trong trụy lạc, và vòng tay âu yếm của người mẹ diễn tả chiều sâu của lòng sám hối và tình thương tha thứ đón nhận. Thật vậy, còn gì đau khổ hơn cho người mẹ khi phải xa cách con mình? Còn gì sung sướng cho cha mẹ khi tìm lại được người con đã bị thất lạc? Có người đã táo bạo nói lên rằng, hình như Thiên Chúa đã tạo dựng người mẹ không chỉ với hai con mắt trước mặt, nhưng còn có cả hai con mắt vô hình sau đầu nữa, để người mẹ không bao giờ bị mất hút bóng của con mình. Cả những khi người con đã khôn lớn và đã đi xa nhà, nhưng cặp mắt người mẹ luôn theo dõi và tâm hồn mẹ luôn gắn bó mật thiết với con cái mình. Người mẹ cứu mang con cái mình, không những chỉ trong thời gian trứng nước, nhưng mãi mãi mẹ luôn ôm ấm con cái mình trong trái tim. Một em bé đã viết về Thiên Chúa trong quyển vở giáo lý của em như sau. Thiên Chúa là người cha, và Ngài yêu thương con với tình thương âu yếm của người mẹ. Câu nói của em tuy ngây thơ, nhưng diễn tả một sự thật rất sâu xa. Trong Kinh Thánh có chép, Thiên Chúa viết tên mỗi người trong lòng bàn tay của Ngài. Làm sao Thiên Chúa có thể bỏ rơi chúng ta là công trình do tay Ngài làm nên? Ngài không thể lãng quên mỗi người chúng ta là con cái Ngài, cho dù chỉ trong một giây lát thôi, nếu không, chúng ta sẽ trở về hư vô. Mỗi người chúng ta luôn hiện diện trong trái tim và trong tình thương của Chúa. Trinh nữ Maria chính là biểu hiện sống động của sự hiện diện gần gũi đầy tình thương của Thiên Chúa giữa nhân loại. Đứng dưới chân thập giá, mẹ đứng đó trong yên lặng và kiên nhẫn chờ đợi. Như Chúa Giêsu giang hai tay trên thập giá, đón nhận mọi người với tình thương tha thứ để hòa giải con người với Thiên Chúa Cha. Dưới chân thập giá, vòng tay của mẹ Maria vẫn luôn rộng mở, sẵn sàng đón nhận mỗi người con trở về với tình thương của Chúa. Vì lý do đó, không một nhà thờ hoặc nhà nguyện nào, cho dù nhỏ bé, nghèo nàn đến đâu, lại không có cây thập giá và hình ảnh của mẹ Maria nhân hiện. Hỡi bà, đây là con bà. Lạy Chúa Giêsu, lời trăn trối của Chúa trước khi tắt thở trên thập giá, quả là niềm an ủi cho chúng con biết bao. Lạy mẹ Maria, con sung sướng được là con mẹ, mặc dù